Tin nhắn có thương hiệu được gửi tới người sử dụng thời gian gần đây thường có nội dung cảnh báo và đính kèm theo một đường link để người sử dụng click vào đường link này. Điều đáng quan tâm, mặc dù là tin nhắn có thương hiệu, nhưng thực tế đó thường là những tin nhắn mạo danh mà không ít người sử dụng đã bị mất thông tin tài khoản cá nhân khi click vào các đường link đính kèm.
Tôi nhận được cái tin nhắn cảnh báo là đang tiêu dùng ở nước ngoài. Nếu không phải là tôi đang giao dịch thì nhấn vào cái đường link của ngân hàng đó để hủy giao dịch. Tôi tưởng thật, làm theo và sau đó thì lại không vào được tài khoản của tôi nữa. Cũng may là tài khoản của tôi lại dùng thêm mật khẩu OTP, nếu không thì đã mất hết tiền. Sau đó tôi còn phải đến ngân hàng để tạo lại mật khẩu và hủy hết các giao dịch không phải do tôi thực hiện.
Tôi nhận được rất nhiều quảng cáo cài đặt ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Ở nhà cũng có thể nhận được ít nhất là 800.000 đồng mỗi ngày. Tôi cũng thử chọn một việc làm thêm trong dịp Tết, nhưng khi đăng ký theo hướng dẫn thì lại bị yêu cầu nộp phí đảm bảo tới 2 triệu đồng.
Tôi thì thường được gọi điện mời làm thẻ Visa của ngân hàng. Khi hỏi là thủ tục như thế nào thì người gọi điện bảo chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân và hộ khẩu gửi cho họ qua Zalo. Tôi nghi ngờ và hẹn là sẽ ra ngân hàng để làm thì không thấy đối tượng gọi lại nữa.
Rất nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau, ngày càng tinh vi hơn đang được các đối tượng lừa đảo tìm mọi cách để gửi tới người sử dụng bằng tin nhắn điện thoại, tin nhắn trên Zalo, Viber hoặc quảng cáo trên các mạng xã hội. Hiện nay, các ngân hàng đều hướng dẫn khách hàng cài đặt thêm mật khẩu dùng một lần OTP bằng tin nhắn SMS hoặc mật khẩu dùng một lần Smart OTP trên ứng dụng của ngân hàng. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, người sử dụng khi nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng nếu có đính kèm theo một đường link nào đó thì tuyệt đối không click vào đó. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào khác thì người sử dụng nên gọi điện đến đường dây nóng của ngân hàng đó. Tội phạm mạng đang có rất nhiều chiêu lừa đảo người sử dụng, trong đó chúng đặc biệt chú trọng tới việc lấy thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng. Đây là những thông tin quan trọng mà tội phạm mạng thường lợi dụng để đe dọa người sử dụng, như phân tích của luật sư Bùi Sinh Quyền, Đoàn Luật sư Hà Nội.
Thực tế, cái kẻ xấu lợi dụng công nghệ thông tin, lợi dụng cái sự yếu mềm của người dân. Và nó đánh đúng tâm lý và chỉ có cơ quan tư pháp mới dọa được người dân. Vì kẻ xấu mượn danh cơ quan tư pháp nói là ở cơ quan điều tra ABC hoặc là ở viện kiểm sát hay tòa án thì cái trọng lượng ấy mới dung dọa về tâm lý người dân được. Cái việc đó người ta bị hoang mang, bị dao động trong cái việc mà nghe những cái thông tin bị đe dọa thì người ta sẽ làm theo cái yêu cầu của cái kẻ phạm tội kia.
Vấn đề lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân hay lừa đảo trực tuyến còn dẫn tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực khi các thông tin dữ liệu nhạy cảm, hồ sơ y tế bị tội phạm mạng lấy được và tìm cách mã hóa bằng mã độc tống tiền. Các đường link đính kèm gửi tới người sử dụng trong các tin nhắn, email hay mạng xã hội nhiều khi còn chứa mã độc. Do đó, chỉ cần click vào các đường link này, dù người sử dụng không bị lừa đảo, mất tiền ngay, có thể bị cài mã độc mà không hay biết. Tội phạm mạng thường lợi dụng các loại dịch bệnh mới như thời gian gần đây là dịch COVID-19 để người sử dụng tò mò và nhấn vào đường link có chứa mã độc tống tiền được gửi đến, thì họ sẽ không còn cách nào khác là phải trả tiền cho tội phạm mạng. Ông Mikko Hipponen, giám đốc nghiên cứu hãng Epsekin, nêu rõ.
Khi đại dịch xảy ra thì chúng ta lại thấy có thêm nhiều các cái tổ chức tội phạm nó chuyển từ mã độc tống tiền phiên bản 1 sang mã độc tống tiền phiên bản 2, mã hóa các cái file dữ liệu của tổ chức, và nếu mà tổ chức không chịu trả tiền chuộc thì nó thông báo rằng là sẽ làm lộ thông qua trang web của chúng. Và cách duy nhất để mà tránh lộ lọt thông tin ra ngoài đó là buộc phải trả tiền chuộc.
Mới đây đã có 2 triệu khách hàng cá nhân gồm tên tuổi, email, số điện thoại, tên đăng nhập, chữ ký số, đa phần là của người sử dụng ở nước ta khi tham gia vào Onus đã bị rao bán. Đây là ứng dụng đầu tư tài chính số, một trong những loại ứng dụng kiếm tiền trực tuyến đang nở rộ thời gian gần đây và khó phân biệt được đâu là ứng dụng được cấp phép, đâu là ứng dụng lừa đảo. Chưa kể, nếu cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình cài đặt và đăng ký sử dụng các ứng dụng tài chính số không an toàn, thì sau đó người sử dụng ứng dụng có thể gặp phải hàng loạt các rắc rối. Ví dụ như câu chuyện của anh Hoàng Văn Tùng, người từng vay tiền trên một ứng dụng trực tuyến có lãi suất cắt cổ. Dù không sử dụng ứng dụng nữa, nhưng vẫn liên tục nhận được hàng loạt quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, tin nhắn, kể cả khi vào web cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng cho vay tiền.
Tôi vẫn luôn liên tục nhận được các cái tin nhắn mà các bên ứng dụng người ta gửi đến để hỗ trợ cho vay ấy. Tôi cũng không phân biệt được đâu là tin nhắn thật mà đâu là của bên tín dụng đen cả. Lần trước tôi vay 10 triệu trong 2 tháng ấy, thì trả mãi mới hết nợ, mà lãi của nó lên gấp đôi, gấp ba luôn. Nên là giờ tôi cũng rất là sợ các ứng dụng này.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra nhiều cảnh báo về các nguy cơ tấn công mạng diện rộng do các lỗ hổng mới, bởi ước tính có tới 16% trong số 68 triệu người sử dụng Internet đã truy cập vào các trang web lừa đảo độc hại trong một tháng. Thì cùng với việc mất dữ liệu cá nhân, người sử dụng còn có thể bị lừa đảo trực tuyến, mất tiền và mất niềm tin vào môi trường số. Các thách thức về an toàn thông tin sẽ tiếp tục bùng phát, khiến người sử dụng dễ dàng mắc bẫy, như nhận định của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lộ lọt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cẩn, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có nhưng chưa đủ cụ thể. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Qua theo dõi của Cục An toàn Thông tin thì đã có hơn 1 triệu người Việt Nam, tức là khoảng 16% người dùng Internet Việt Nam truy nhập tới các trang web lừa đảo độc hại. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy. Trong năm 2021, thế giới có 2 triệu trang web lừa đảo. Việt Nam đã có tới 816 cái website lừa đảo giả mạo ngân hàng.